Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017, tức ngày 18 tháng 3 âm lịch Đinh Dậu. Bốn mươi hai năm trước, ngày 30 tháng 4 1975, chiến xa Bắc Việt tiến vào Sài Gòn cưỡng chiếm miền Nam, xích hóa toàn thể dân tộc với gông cùm cộng sản, đưa đất nước vào cảnh hận thù, ly tán và điêu linh. Để kỷ niệm ngày tháng thương ấy, phòng thông tin Phật giáo quốc tế, cơ quan thông tin và phát ngôn của Viện Hoa đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã phát hành nhiều thông cáo báo chí liên quan tới nỗi thấm hận của 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước nói chung và Phật giáo đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng. Hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước hết, xin quý thính giả lắng đọng tâm tư trong giây phút để tưởng nhớ đức cố đệ tử tăng thống Thích Huyền Quang qua lời ngài kêu gọi Đảng Cộng sản hãy sám hối mỗi tội lỗi tày trời gây ra hơn 60 năm qua mà ngài giống lên 17 năm trước đây. Thưa quý khán giả, trong hoàn cảnh đất nước chia lìa, nhân tâm ly tán, chính trị hạ khắc hơn mạnh hậu, làm gì để thoát ly địa ngục trần gian do chế độ ngoại lai cộng sản áp đặt? Một cao tăng Phật giáo, tay không tất sắt, thân bị lưu đày quản chế, nhưng lòng vẫn không đành quay lưng với thế cuộc, dũng mạnh kết lên tiếng nói hùng lực và từ bi Phật giáo, đòi hỏi nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết. Bậc cao tăng ấy là Đức Cửu Thăng Thâm Thích Huyền Quang, nhân ngày 30 tháng 4 năm thứ 25, viết thư gửi giới lãnh đạo Hà Nội yêu cầu lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc.
Những văn kiện lịch sự của Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang. Từ nơi lưu đày ở quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang lúc bấy giờ là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, viết bức thư 6 trang để ngày 21 tháng 4 năm 2000, gửi đến giới lãnh đạo Hà Nội là các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, nhân dịp Đảng và Nhà nước Cộng sản tổ chức ăn mừng 25 năm xâm chiếm miền Nam. Ngoài sự biểu đạt về hiện tình suy vong của đất nước sau 25 năm bị nạn độc tài toàn trị hoành hành, Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang đề nghị Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Sám hối những sai lầm trọng đại, giải quyết tình trạng bi thảm của những người tử vong, tàn tật, qua hai cuộc chiến và bảo đảm các quyền tự do căn bản cho người dân. Đặc biệt, Ngài đòi hỏi linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Sau đây xin mời quý thính giả nghe những trích đoạn quan trọng trong bức thư lịch sử nói trên.
Hai điều tôi mong được quý Ngài lưu tâm là những người tử vong tàn tật vì cuộc chiến và quyền sống của người dân với đầy đủ các quyền tự do căn bản chưa được công nhận. Theo số liệu chính thức của nhà nước, trong cuộc chiến vừa qua có 3 triệu người chết, 300.000 bộ đội mất tích chưa tìm thấy mộ phần. Trong thực tế, số liệu này còn cao hơn gấp bội. Chưa kể hàng triệu người tàn tật, hàng triệu gia đình có con em chết trận không được nâng đỡ hay đền bù xứng đáng. Chưa kể số phận đông đảo binh sĩ tử vong hay tàn tật thuộc miền Nam cũ. Chưa hề được nhắc nhở như con dân một nước. Dù chiến tranh chấm dứt từ lâu, dù lưỡng cực phân tranh trên thế giới đã cáo trùng, chưa kể nạn nhân chết oan ức hoặc bị hành hạ tàn bạo trong thời cải cách ruộng đất, mà con số 700.000 người đã được các cán bộ trong cuộc tiết lộ. Chưa kể nạn dân bị tàn sát trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, đặc biệt tại Huế. Chưa kể trên 100.000 người bị hành quyết trong các trại cải tạo và gần 1 triệu người bỏ thân trên biển cả khi vượt biển tìm tự do. Biết bao dâu bể thảm sầu trong bài tính cộng. Đó là những người đã chết hoặc sống trong phũ vàng, quên lãng. Muốn biết quốc gia thịnh suy như thế nào, chỉ cần nhìn vào đời sống của một người dân thường, một đoàn thể, một tôn giáo. Hiện tại ở nước ta, đoàn thể hay tôn giáo không được quyền tự do tồn tại, vì điều 4 trên hiến pháp quy định sự độc tôn tư tưởng Mác Lênin và độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Mọi hình thái sinh hoạt của đoàn thể, tôn giáo ngoài chủ nghĩa Cộng sản đều bị loại trừ. Con người Việt ở đầu thế kỷ 21 chỉ có hai chọn lựa, vào nhà tù hay vào guồng máy đảng. Khổ thay khi vào guồng máy đảng, con người chẳng còn được hiện hữu theo cá tính tự do của họ. Có miệng không được nói, có đầu óc không được suy nghĩ, có trái tim không được thương yêu nòi giống và quê hương theo quan điểm riêng biệt. Còn vào nhà tù hay trại cải tạo thì được tự do suy nghĩ một mình, tự do ăn nói một mình. Song tự do như thế là tự do di động trong mồ sống, chẳng ai biết, chẳng ai hay, vô tích sự với xã hội, nhân quần. Tự do theo kiểu này, khi nhân phẩm đã bị giải thể, có khác chi thứ tự do của loài chùn quằn quại trong lòng đất. Thưa quý ngài, là tăng sĩ Phật giáo, với 83 tuổi đời, tôi không được sống vào hoàng dương giáo lý tử bi của Đức Phật cho đồng bào tôi. Từ dưới thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa ngày nay, tôi chỉ biết mùi vị của nhà tù, bởi cớ gì một công dân, một người tôn giáo như tôi không được sống trong cảnh tự do, và qua tôi, một giáo hội dân lập có truyền thống 20 thế kỷ trên đất nước này, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không được tự do sinh hoạt, như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc quy định và bảo đảm. Cuối năm 1981, Đảng và Nhà nước dựng lên tổ chức Phật giáo làm công cụ cho chính trị, bỏ tinh thần thống nhất đặc thù của Phật giáo Việt Nam để thu hình vào danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc giáo hội là của chư Tăng Ni và Phật tử quyết định. Cớ sao, Đảng lại nhúng tay sắp đặt và quyết định thay cho hàng giáo phẩm giáo hội và quần chúng Phật tử. Con chim sắp chết tiếng nói kêu thống thiết, người lão tăng sắp về cõi Phật như tôi không nói lời gian dối. Đảng và nhà nước không thể mãi mãi che đậy những lỗi lầm của mình để làm chuyện thất đức, mà hậu quả khiến nhân dân bần cùng, tôn giáo bị đàn áp, trí thức mất tự do tư tưởng, nhà báo mất tự do ngôn luận, văn nghệ sĩ mất quyền sáng tạo, người lao động không tự do nghiệp đoàn. Đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng làm cho dân nghèo nước yếu, nhân tài và trí thức tiêu mà. Đối với Phật giáo, chúng tôi yêu sách Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải được phục hồi quyền tự do sinh hoạt trên pháp lý hiện hành, vốn được quy định và bảo đảm tại Hiến chương, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Các hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng Ni, Phật tử, sau khi được trả tự do, phải được phục hồi hộ khẩu, quyền công dân và quyền tự do hành đạo. Bãi bỏ Nghị định 31 CP để chấm dứt vĩnh viễn chế độ quản chế, hành chính phi luật pháp, khiến kẻ được trả tự do vẫn thấy như mình bị dẫn độ từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, khiến ai nấy nơm nớp lo âu vì bắt vô cớ bất cứ lúc nào. Các tăng sĩ Phật tử còn bị giam giữ hay quản chế phải được trả tự do và giải chế. Nếu xét thấy họ có tội, thì đưa ra xét xử công khai trước một tòa án với quyền bào chữa của luật sư do họ chọn lựa cùng sự hiện diện của báo chí quốc tế. Kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh, theo tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước nên làm chuyện có một không hai. Chuyện không ai dám làm, ngoại trừ kẻ có hùng tâm tráng trí, ấy là thực hiện ba nghĩa cử văn minh. Thứ nhất, chấm dứt vĩnh viễn sự gây chiến trong ý nghĩ, tư duy cũng như trong hành động đối với mọi thành phần dân tộc và tôn giáo ngoài Đảng Cộng sản. Sự gây chiến ấy đã từ lâu hóa trang bằng chủ trương đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Thứ hai, lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc, sám hối với người chết và chúc sinh người sống. Các nước dân chủ Tây phương làm cuộc sám hối các lỗi lầm hàng ngày qua cơ chế tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do phê phán để chính quyền sửa sai. Một tôn giáo lớn của phương Tây như Giáo hội Công giáo mà vừa đây Đức Giáo hoàng cũng phải làm cuộc thống hối các sai lầm bức tử và bạo động của Giáo hội dọc 2000 năm qua đối với đồng loại và các tôn giáo khác. Có thể nào Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa dám khẳng định không vi phạm sai lầm trong 55 năm qua, bao nhiêu lời tạ oán từ hai cuộc chiến, trong cải cách ruộng đất, trong tổng tiến công Tết Mậu Thân ở Huế, trong các vùng kinh tế mới và tại các trại tập trung cải tạo. Dù chối bỏ cách nào chăng, vẫn khó tránh né một thực tế là oan hồn bị bức tử đếm không xiết. Đảng và nhà nước hãy xót thương những người chết. Hãy nghĩ đến linh quyền của họ mà sám hối và làm lễ cầu siêu cho vong hồn họ thôi vất vưởng gọi kêu báo oán. Linh quyền cho người chết, nhân quyền cho người sống, đây là ý nghĩa của lễ chúc sinh. Xưa các vua chúa tế trời mỗi năm ở đàn Nam Giao cầu cho quốc thái dân an. Nay ở thời đại mới, nhà nước nên áp dụng luật pháp bảo đảm các quyền tự do căn bản về dân sự và chính trị cho mọi công dân như một cách tế thờ người. Thứ ba, ban hành thành sắc luật trong việc tìm kiếm thi hài kẻ chết trận, dù họ thuộc bộ đội miền Bắc hay binh sĩ miền Nam, để chôn cất và trả nghĩa cho gia đình họ khỏi ngậm ngùi, trả tự do cho toàn bộ những người tù vì chính kiến hay tôn giáo, phục hồi danh dự những kẻ chết oan và cấp dưỡng xứng đáng những người tàn tật vì chiến tranh, không phân biệt Nam Bắc chính kiến. Làm được ba điều nói trên cùng với việc tôn trọng quyền tự do sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chiến tranh mới thực sự chấm dứt, cuộc lễ 25 năm mới mang ý nghĩa khởi đầu cho cuộc hòa hợp dân tộc thực sự. Mong lắm Thầy, trân trọng chào quý Ngài. Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký tên Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
Đài Á Châu Tự Do đã làm 3 chương trình về đề tài cuộc đàn áp quy mô, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký ước 40 năm và phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Hôm nay xin mời quý khán giả theo dõi trước 2 chương trình về cuộc đàn áp quy mô.
Thưa quý vị, mở đầu phần tin thời sự tối nay, chúng tôi có bài viết về những diễn biến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khi ra đời tại Sài Gòn năm 1964. Các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói về diễn biến xảy ra trong những ngày bị đàn áp. Cuộc đàn áp quy mô là bài thứ nhất do Ỷ Lan trình bày.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký ước 40 năm, bài 1, cuộc đàn áp quy mô. Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời tại Sài Gòn ngày 4 tháng Giêng 1964 sau cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng năm 63, vì trước đó dù sứ mời của Pháp bó buộc Phật giáo phải hoạt động theo quy chế hiệp hội. Kể từ tháng 9 năm 75, cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt đầu theo chỉ thị số 20 của Đảng do Lê Duẩn ký năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc bị tiêu vong, nay đem thực hiện tại miền Nam. Từ cuối tháng 9 năm 75, Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Viện Hóa Đạo, đã có văn thư phản đối Chủ tịch Cách mạng Lâm Thời về việc đập phá các tượng Phật lộ thiên. Nhiều hiện tượng khác như bắt treo hình Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ tiên, áp lực chư tăng hoàng tục hoặc đưa sang chiến trường Campuchia, cấm treo cờ Phật giáo trong các chùa viện, cưỡng chiếm các cơ sở văn hóa, giáo dục từ thiện Phật giáo như cô nhi viện Quách Thị Trang, viện đại học Văn Hạnh, v.v. Hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị đưa vào trại cải tạo. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có thời đại nào mà số lượng tăng ni Phật tử bị cầm tù đông đảo như giới triều đại Hồ Chí Minh. Tình trạng đàn áp bức thiết khiến 12 tăng ni từ thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 75 tại Thiền viện Dược sư, tỉnh Cần Thơ, giới hạn biểu ngữ, chết vinh hơn sống nhục, Đại đức Thích Huệ Hiền để lại chúc thư yêu sách chính quyền cách mạng thực hiện nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này không ai lên tiếng rõ hơn Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hậu. Năm Mậu Thân 68, Ngài bị Cộng sản bắt, đưa lên rừng rồi đưa ra Hà Nội áp lực tuyên truyền cho chế độ nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, trở về lại miền Nam, Ngài từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gán cho, lại còn tố cáo đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng Ngài qua một băng thu âm được đăng tải trên tạp chí quê mẹ Paris.
Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo tổ chúng tôi là bị bao nhiêu khổ đau tan tập. Đi bất cứ đâu, về đạo khác thì chúng tôi không biết. Trở về gặp các nhà chùa Phật giáo, cán bộ đội phát biểu Hòa Bình Độc Lập rồi tú mà làm gì nữa, tốt thu thờ cách mạng hơn là thờ Phật. Từ đó, bắt đầu từ đó, sự vận động khủng bố Phật tử không cho họ đến làm lễ, phá hoại tượng Phật Lộ Thiên ở Gia Lai, Tung Túc, Lâm Thuộc, Biện Hồ, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, bộ đội gột giấy kéo xuống đập vỡ tan hết. Sau đây thì còn bắt các vị tu sĩ, lý do là mấy ông sư đó là phản động theo là Chi Á, theo Mỹ, theo Mỹ, rồi lần lượt bắt cho đến các vị lãnh đạo Trung Việt Hòa Đạo nữa, Thượng tọa Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Độ, cho đến bắt Thượng tọa Thiện Minh nữa, rồi để thì Thiện Minh chết nữa. Thiện Minh không có tội chi hết, thì tại sao chính phủ làm cái việc là lung hệ sức đi bắt tội cái người không có tội chi hết là Thiện Minh, mà là dung tha cho người có tội là cơ quan? Tôi thì không biết rõ cái luật quốc tế lắm, nhưng mà tôi đoán chắc rằng luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong trại giam, mà đây Thiện Minh đã chết trong trại giam. Cơ quan nói Thiện Minh chết vì xuất huyết não, tôi cũng thể kết luận Thiện Minh chết không phải vì xuất huyết não, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi vì được tin Thiện Minh chết, Viện Hòa Đạo về liền thì thấy cả ông đã bỏ trong hòm mà liềm rồi, chỉ chưa cái mặt. Viện Hòa Đạo xin đem về để trốn cất, cả ông cho. Tại sao vậy? Đây thì rõ ràng quá, rõ ràng như hai người hai là bốn, là trong người của Thiện Minh đầy cả thương tích, muốn che đậy thương tích đó, muốn che đậy lấp liếm cái việc làm của mình bằng cách là bỏ trong hòm mà liềm đi, bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà cả ông đã đánh đập. Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu. Một là yêu cầu chính phủ trả tự do tất cả các người tu sĩ bị bắt bởi giam cầm đã lâu mà không can án. Thứ hai, hãy đưa cái chết của Thượng tọa Thiện Minh ra ánh sáng, nghĩa là phải đưa cái người giết Thiện Minh ra ánh sáng, không nói lối thối gì hết, có người giết. Thứ ba, hãy chấm dứt tình trạng khủng bố Phật giáo độ ở các địa phương.
Ngày 16 tháng 4 năm 77, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi Phật tử Sài Gòn đấu tranh chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thông báo cho rằng trong giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phái Ấn Quang có nhiều người vốn có mưu đồ xấu chống cách mạng, chống cộng sản. Số này đã thao túng giáo hội âm mưu kích động Phật tử chống lại các chính sách của nhà nước. Thông báo còn hăm dọa ra tay đàn áp. Hăm dọa biến thành sự thật, bảy vị lãnh đạo Viện Hoa Đào bị bắt giam, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ bị giam 20 tháng nhờ áp lực quốc tế mới được thả nhưng bị quản chế. Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết tại trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn như Hòa Thượng Đông Hầu tố giác. Suốt 5 năm đàn áp khủng bố nhưng không thành công tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản chuyển qua chiêu bài mới gọi là Thống nhất Phật giáo, thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 4 tháng 11 để làm công cụ chính trị cho đảng và nhà nước, ép buộc tăng ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập. Ông Xuân Thụy, bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, chỉ thị cho ông Đỗ Trung Hiếu, cán bộ tôn giáo vận, thực hiện cuộc thống nhất Phật giáo này. Ông giải thích cho ông Hiếu vì sao phải dẹp bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như sau. Quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà ngược lại, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và chính phủ Việt Nam, hết lời giận. Năm 1994, hối hận việc làm sai lạc của mình, ông Hiếu cho phát hành tập sách Thống nhất Phật giáo, nói lên tất cả sự thật và tiết lộ. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hết lời giận. Kể từ đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, dù nhà nước không có văn kiện nào chính thức giải thể. Một cuộc đàn áp mới sắp khai trương. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe cuộc đàn áp quy mô phần 2 kỳ tới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ký ước 40 năm, cuộc đàn áp quy mô bài 2. Vài tháng sau, Giáo hội Phật giáo nhà nước ra đời tại Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 82, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trục xuất hai hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Đầu về quản chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7 tháng 7 cùng năm, cưỡng chiếm chùa Ấn Quang là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, toàn bộ tư liệu hồ sơ của Viện Khoa Đạo bị đốt sạch trong 5 ngày mới hết. Năm 91, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hầu viên tịch tại chùa Linh Mù, Huế. Nhà nước muốn lợi dụng tang lễ này tuyên truyền chính trị cho Đảng. Nhưng di chúc ngài ngăn cấm, không tổ chức rầm rộ, không được điếu văn, ca tụng vân vân. Nên 50 tăng ni tuyệt thực phản đối tại chùa Linh Mù. Có vì đòi tự thiêu, ngài để lại khung giáo giáo hội và trao quyền cho hai hòa thượng Huyền Quang và Quảng Đầu tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để phục hồi quyền pháp lý cho giáo hội. Mặc dù bị công an phong tỏa, cấm đoán, tại lễ tang, hòa thượng Thích Huyền Quang dõng dạc tuyên bố trước lên đài quyết tâm thực hiện di chúc giáo phó.
Pháp lý là cái gì? Là những giấy tờ chỉ được viết ra cho một tổ chức tân lập, còn giáo hội ta đã có mặt trên giới đất này 2000 năm rồi. Đinh Lê Lý Trần đã chấp nhận Phật giáo. Pháp lý của giáo hội là 2000 năm truyền đạo trên giới đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng và thành thị nông thôn hải đảo. Đó là cơ sở vững chắc rộng rãi muôn năm của giáo hội. Như vậy pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại. Và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại, mà phải đặt lần lịch sử truyền đạo và sự chấp nhận của dân chúng của Phật tử.
Trước sự bùng dậy của khối Phật giáo đầu sau tang lễ, tài liệu tuyệt mật của Bộ Nội vụ viết ngày 18 tháng 8 năm 92, chỉ thị 5 biện pháp đấu tranh chống khối Phật giáo thống nhất, đặc biệt là phân hóa cao hàng ngũ giáo sĩ, cắt đứt chân tay với số cực đoan chống đối và thâm nhập đặc tình trong tăng tín đồ Phật giáo. Vì thực hiện và phổ biến di chúc ngài Đông Hầu, chư tăng chùa Linh Mù bị đàn áp dữ dội, đưa tới cuộc biểu tình 40.000 Phật tử Huế xuống đường ngày 24 tháng 5 93 đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa hề có dưới chế độ cộng sản. Tại hội nghị diễn biến hòa bình ở Hải Phòng ngày 26 tháng 6 cùng năm, tướng Đặng Vũ Hiệp đánh giá cuộc biểu tình của Phật tử Huế có nguy cơ mất nước. Sự kiện hy hữu xảy ra là ngày 2 tháng 4 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Hòa thượng Thích Huyền Quang nhân dịp ngài ra Hà Nội giải phẫu khối u ở mặt, một thủ tướng tiếp một tù nhân. Thủ tướng xin Hòa thượng hỷ xả cho trường đã qua vì cán bộ cấp địa phương làm sai. Nhiều nhà quan sát tưởng rằng vấn đề Phật giáo được lắng yên. Thế nhưng, sau Đại hội Phật giáo kỳ 8 do Hòa thượng Huyền Quang triệu tập tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ngày 1 tháng 10, 2003, để bổ sung nhân sự vào hai viện Tân Thấm và viện Hoa Đào, thì chuyến xe chở 10 vị giáo phẩm về lại Sài Gòn bị chặn bắt ở Lương Sơn hôm 8 tháng 10, trong số có hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ. Tất cả đều bị bắt đi làm việc và ra khẩu lệnh quản chế. Từ đó đến nay, giáo hội luôn bị đàn áp, sách nhiều thường trực. Mọi hoạt động của 20 ban đại diện giáo hội tại các tỉnh thành đều bị ngăn cấm. Chủ giác minh của Hòa thượng Thanh Quang ở Đà Nẵng bị phong tỏa thường trực, các đại lễ Phật đản, Vu Lan hay Tết bị ngăn cấm tổ chức. Thế nhưng, giáo hội không ngừng lên tiếng cho những vấn nạn xã hội hay đất nước. Từ nơi quản chế của ngài, ngày 20 tháng 11 năm 93, Hòa thượng Thích Huyền Quang ra tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn, yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp và bầu cụ lại quốc hội dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của tất cả các đảng phái quốc gia. Đầu năm 1994, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt khi dẫn phái đoàn viện Hoa Đào đi cứu trợ nạn bão lụt khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bị kết án 5 năm tù, giam tại nhà tù Ba Sao, được ân xá năm 98 nhưng vẫn còn quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Ngài tuyên bố, tôi đi từ nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn. Năm 2001, Ngài công bố lời kêu gọi cho dân chủ với giải pháp 8 điểm thực hiện mà Ngài xem như giải pháp duy nhất cứu nguy dân tộc. Ngày 15 tháng 7, 2007, Hòa thượng Quảng Độ đến ủy lạo và tiếp tế thực phẩm thuốc men cho dân quan khiếu kiện trước tình đình Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Việc làm bị báo chí truyền thông nhà nước tố cáo hăm dọa trong vòng 3 tháng. Ngài cũng nhiều lần lên tiếng tố cáo về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ về biển đảo, nàng Bốc Xít Tây Nguyên, nơi Trung Quốc nắm yết hầu quân sự, chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cho đến gần đây, năm 2014, biên cố giàn khoan Hải Dương 981. Nhiều vị đại sứ các nước như Hoa Kỳ, Na Uy, Đức, Anh, Pháp vẫn thường xuyên đến Vân An trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Liên tiếp nhiều năm, Ngài được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Năm 2003, Ngài và Ngài Huyền Quang được trao giải nhân quyền cụ tiệp dưới sự chủ trì của cựu tổng thống Václav Havel. Năm 2006, Ngài được giải nhân quyền quốc tế Rafto của Vương quốc Na Uy. Nhờ sự lưu tâm quốc tế này, và Ngài và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không bị khủng bố, bắt giam tùy tiện như những năm sau 30 tháng 4, 75. Ngài xác nhận lập trường giáo hội suốt 40 năm qua không hề thay đổi như sau.
Chừng nào mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam còn thì xã hội không được sinh hoạt bình thường đâu. Họ dùng đủ cách để mà xóa sổ, xóa sạch cái danh nghĩa của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đương đầu. Cho nên trước khi mà tiến đưa Đức Tăng Thống đến nơi an nghỉ cuối cùng như chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi của Ngài. Còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai, nhưng sẵn sàng vượt qua, còn hơi thở thì vẫn cứ phải tiếp tục. Đó là cái ký nguyện của giáo hội.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe kỳ tới phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về ký ức 40 năm Phật giáo.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam mô.